Các con được sở suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Cuộc chiến tranh chủng tộc đẫm máu ở Sarajevo, Yugoslavia năm tư đã để lại hàng trăm trẻ em với những rối loạn tinh thần nghiêm trọng. Vào thập niên 1990, những y tá quân y Hoa Kỳ phục vụ tại Sarajevo đã báo cáo rằng các bệnh viện tràn ngập trẻ em cần phải được săn sóc cả về thể lý lẫn tinh thần. Trong một bệnh viện, vấn đề khó khăn hàng đêm là làm sao giúp các trẻ em ngủ yên giấc. Ngay khi bóng đêm vừa phủ xuống, các em bắt đầu khóc. Các y tá không thể tìm ra một phương thức nào an ủi được các em. Sau cùng, một y tá đã đề nghị rằng nỗi sợ hãi của các em có thể liên hệ tới sự thiếu an ninh. Họ đã đưa ra một sáng kiến là cho mỗi em giữ một miếng bánh mì vào ban đêm. Bởi các em đã từng trải qua những cơn đói, miếng bánh mì tạo ra sự bảo đảm đối với các em. Đêm hôm đó, tất cả các em đã ngủ ngon lành. Trong tay mỗi em nắm chặt miếng bánh mì của mình. Sau trận tấn công của quân đội Nhật ở Trân Châu Cảng, Tổng thống Franklin Roosevelt đã cảnh giác như sau: chúng ta không có gì để sợ ngoại trừ chính sợ hãi. Tổng thống đã ngụ ý rằng kẻ thù xấu xa nhất của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chính là sự sợ hãi. Trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã vạch ra đúng vấn đề của chúng ta khi nói: các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác nhưng không thể giết được linh hồn. Đúng hơn, các con hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Phúc âm hôm nay tiếp tục những hướng dẫn của Chúa Giêsu cho các tông đồ khi Ngài sai họ ra đi loan truyền tin mừng của Vương quốc Thiên Chúa. Những giá trị của tin mừng rất khác biệt với những giá trị của trần thế. Do đó, sứ điệp của tin mừng và ngay cả những người loan tin cũng thường bị người đời từ chối và chống báng. Lịch sử giáo hội đã chứng minh rằng hầu như tất cả các tông đồ đã bị giết chết một cách thê thảm. Thánh Phêrô và Andrê đã bị đóng đinh trên thánh giá. Thánh Gioan Tiền Hô, Giacôbê và Phaolô đã bị chặt đầu. Thánh Bartolomeo đã bị lóc thịt lột da. Thánh Stefano bị ném đá chết. Vì thế các tông đồ sợ hãi khi phải thi hành sứ mạng trong một thế giới thù nghịch là điều rất tự nhiên. Nhưng nếu vì sợ hãi để cứu lấy xác thịt mà bỏ rơi việc rao giảng tin mừng, lại là một nguy hiểm nữa. Chúa Giêsu đã hướng dẫn họ chiến thắng nỗi sợ hãi này. Điều chính yếu là hãy nhìn vào chính Chúa Giêsu như một vị anh hùng gương mẫu, như Ngài đã dạy: trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Phúc âm hôm nay đưa ra hai sự sợ hãi: sợ bị tố cáo gian để bị tuyên án, và sợ bị hại thân xác, bị chết. Trong bất cứ trường hợp nào, Chúa Giêsu dạy họ phải chiến thắng sự sợ hãi bằng cách tập trung tâm trí vào không phải đời này và bây giờ, nhưng vào Vương quốc Thiên Chúa sẽ đến mai sau. Phải có sự phó thác tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, như sách giáo lý Công giáo số 303 đã nói. Thánh Kinh nhất trí làm chứng rằng sự ân cần chăm lo của Chúa quan phòng thì cụ thể và trực tiếp. Ngài chăm lo cho mọi sự vật, từ những sự vật bé nhỏ nhất đến những biến cố lớn lao nhất của vũ trụ và của lịch sử. Đúng như lời Chúa phán: ngay đến sợi tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Một mục sư cùng với một nhóm học sinh từ Canada đi sang Kenya, một quốc gia ở phía đông Phi Châu, theo chương trình huấn luyện về truyền giáo vào mùa hè. Họ sử dụng chiếc xe Jeep để có thể lái đến những vùng quê xa xôi hẻo lánh. Trong một chuyến thăm viếng, chiếc xe Jeep bị hỏng và họ phải mướn những người thợ máy địa phương trong làng sửa chữa. Người thợ máy đã tìm ra chỗ hỏng, nhưng phải đi lên tỉnh để mua đồ thay thế. Anh phải làm việc vất vả suốt 3 ngày mới sửa được chiếc xe Jeep. Mục sư kể rằng, vì sợ công việc sửa chữa này quá tốn kém, ông tìm cách bắt ép anh thợ máy địa phương tính giá rẻ. Ông đã đi vào trong phòng vệ sinh, lấy gần hết số tiền đang có trong ví ra và giấu vào trong hai đôi vớ. Ông làm vậy với ý đồ là khi người thợ máy nói với ông số tiền phải trả, ông sẽ mở ví ra và nói, anh hãy nhìn xem, đây là tất cả số tiền tôi có. Sau đó, ông đi ra khỏi phòng vệ sinh, nói với anh thợ máy, bây giờ anh tính bao nhiêu tiền? Anh thợ máy nhìn mục sư và nói, thưa mục sư, ngài là người của Thiên Chúa. Tôi làm việc này cho Thiên Chúa sẽ trả công cho tôi. Đối với ngài thì miễn phí, khỏi tính tiền. Mục sư kết thúc câu chuyện với lời thú nhận rằng anh thợ máy qua đức tin và sự quan phòng của Thiên Chúa đã chiến thắng được nỗi sợ hãi của sự nghèo nàn và sự dính bén tới tiền bạc mà chính ông, một nhà truyền giáo, đã không thể làm được việc đó. Trong phần mở đầu của cuốn sách suy niệm có tựa đề là Cái đánh dấu trang sách của Thánh Teresa, đã ghi những lời sau đây. Đừng để điều gì quấy rối bạn, đừng để điều gì làm bạn sợ hãi. Tất cả mọi sự sẽ qua đi, còn Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Kiên trì đạt được tất cả. Đối với người có Thiên Chúa thì chẳng thiếu gì, chỉ mình Thiên Chúa là đủ. Những lời này tóm tắt đầy đủ ý nghĩa của những bài thánh kinh trong thánh lễ hôm nay là phải tin tưởng vào tình yêu, sự quan phòng và sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ từ bỏ những ai trung thành với Ngài. Thánh nữ Teresa Avila là một nhà thần học nổi tiếng, một vị cải cách của dòng Carmelo và là vị cố vấn tinh thần cho nhà thần bí vĩ đại Thánh Gioan Thánh Giá. Nhưng công việc mục vụ của Thánh nữ Teresa đã không được đón nhận trọn vẹn trong cộng đoàn thánh nữ yêu mến. Những nữ tu trong dòng đã chảnh mảng sống đức tin và thực hành đời sống tu đức. Do đó, Thánh nữ đã kêu gọi các cuộc cải cách. Và để đáp lại lời kêu gọi đó, họ đã tìm cơ hội để trục xuất Thánh nữ ra khỏi tu viện mà chính Thánh nữ đã thành lập. Vào một đêm giông tố, Thánh nữ đã bị đuổi ra khỏi tu viện. Đang khi cưỡi xe lửa ra đi với bộ áo ròng kín mít từ đầu tới chân, thì hai chiếc bánh xe bị chui xuống đường mương, rồi cả chiếc xe bị lật úp đổ Thánh nữ xuống vũng bùn. Trong vũng bùn, Teresa nhìn lên bầu trời và cầu nguyện. Lạy Chúa, nếu đây là cách Ngài đối xử với bạn bè của Ngài, thảo nào Ngài không có nhiều bạn được. Mặc dù chán nản, Teresa vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa. Thánh nữ đã viết, Thiên Chúa đã dùng ma quỷ như một cục đá nhọn đâm vào những người Kitô hữu. Teresa đã không đầu hàng, ngay cả khi bị những nữ tu vây cánh với các linh mục và giám mục để gây khó khăn. Thánh nữ vẫn giữ vững đường ngay nẻo chính. Và sau cùng, Thánh nữ đã chiến thắng bằng sự trung thành với Thiên Chúa. Và ngày nay, một nữ tu đã bị tống cổ ra khỏi tu viện, đã trở thành thánh tiến sĩ của giáo hội, trong khi những nữ tu đã cư xử tệ bạc với thánh nữ đã chết từ lâu rồi, mà vẫn chưa được ai biết đến. Sự nghiệp của tiên tri Jeremiah trong bài đọc thứ nhất cũng bị sàng sẩy bởi vô số những kinh nghiệm ngập tràn sợ hãi. Khi được Thiên Chúa gọi, ông sợ mình còn quá trẻ. Ông sợ không biết phải nói gì và nói thế nào để dân chúng biết ông nói nhân danh Thiên Chúa. Ông sợ phải đối chọi với những người khác về sự thật tội lỗi của họ. Ông sợ phải nói lời của Thiên Chúa. Ông sợ vì không nói lời của Thiên Chúa và khi đã nói ra, ông lại sợ những hậu quả của hành động mình. Sau cùng, nhờ lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, tiên tri đã hát lên rằng: Hãy hát mừng Chúa, hãy ca tụng Chúa, vì Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ. Khi còn là một linh mục trẻ làm việc ở Bergamo, nước Ý, Angelo Roncalli, sau trở thành giáo hoàng lấy tên là Gioan 23, đã viết như sau: Tôi sẽ cố gắng không để cảm giác lo âu về tương lai hay những ý kiến của bất cứ người nào, ngay cả vì lòng tốt của họ, dù có suy nghĩ và có nền tảng chắc chắn ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi đã sinh ra trong sự nghèo nàn và tôi sẽ phải chết nghèo. Chắc chắn rằng vào đúng lúc Thiên Chúa quan phòng cũng như trong quá khứ sẽ lo liệu điều cần thiết cho tôi còn hơn điều tôi đã mong đợi. Điều rất xấu cho tôi nếu tôi trở nên dính bén với của cải thế gian, ngay cả trong cấp độ nhẹ nhất. Đối với những giấc mơ dị thường mà trong đó lòng kiêu hãnh của tôi có thể được vui thỏa bằng những tư tưởng đáng kính, những địa vị, vân vân, tôi sẽ rất cẩn thận không để thỏa mãn chúng, nhưng phải khước từ ngay lập tức. Chúng làm cho tâm trí an bình của một người trở nên buồn thảm, làm hao tổn nghị lực và lấy đi tất cả nguồn vui thực sự. Cùng những giá trị và phẩm giá của một người tốt có thể làm ra. Đối với tôi chỉ nghĩ đến điều duy nhất rất khiêm tốn, rất mực khiêm tốn, là từ bỏ mọi sự cho Thiên Chúa. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta hãy phó thác tất cả mọi sự trong bàn tay của Thiên Chúa quan phòng. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.